Chương 12 Hồi thứ 20 Mạnh thượng thơ bắt đền nhân mạng, cảnh phu nhân mừng được con nuôi. Cố phu nhân xuống lầu, đi vào phủ gọi một tên gia tướng và bảo: "Bây giờ cũng còn sớm, ngươi hãy đưa hai đứa nữ tỳ họ Mạnh về bên ấy, đặng chúng báo tin." Tên gia tướng dân Mạnh đến Ngũ Minh lầu, bảo hai con nữ tỳ cùng đi với hắn trở về Mạnh phủ. Nhắc qua bọn gia tướng cố đoạt cho được phần thưởng to tát của quốc cựu, chúng chèo thuyền đi tìm kiếm tở mở, nhưng tìm mãi không thấy thi thể Mạnh Lệ Quân đâu cả. Chúng thất vọng trở về báo tin cho Lưu Khuê Bích hay. Lưu Khuê Bích lấy bạc thưởng công cho chúng theo như lời đã hứa. Khuê Bích thưởng xong, trở vào tân phòng, thấy chiếu giường rượu trà còn đó mà người đẹp không còn nữa. Chàng thở dài não nuột rồi than: "Hôm nay ta những tưởng sắc cầm hảo hiệp, ngờ đâu Loan Phụng rẽ đôi, kẻ dương gian người âm phủ, thê thảm biết dường nào." Than rồi truyền gia nhân lập tức dẹp hết, kẻo để chàng trông thấy đau lòng xót dạ. Sau đó chàng trở về phòng nằm sống sượt trên giường, úp mặt nức nở. Nhắc lại tên gia tướng dâng lời cố phu nhân đưa hai con nữ tỳ về bên Mạnh phủ. Vừa đến nơi, hắn gọi tên giữ cửa bảo: "Ta dâng lệnh cố phu nhân đưa hai con nữ tỳ qua đây để trả lại cho nhà họ Mạnh đây." Tên giữ cửa nghe nói lấy làm lạ hỏi: "Sao không để hai đứa nữ tỳ ở lại để hầu hạ tiểu thơ, lại còn đưa chúng về đây làm gì?" Tên gia tướng đáp cọc lóc: "Thì cứ hỏi, chúng sẽ rõ hết mọi việc, cần gì hỏi đến ta." Nói rồi tung mình lên ngựa quay về, không thèm tỏ lời cáo biệt. Lúc ấy cả nhà Mạnh Sĩ Nguyên đang xúm nhau bàn luận về việc gả Tô Yến Tiết, xảy ra thấy hai đứa nữ tỳ hơ hải chạy về, cả nhà đều lấy làm lạ. Mạnh Sĩ Nguyên lên tiếng hỏi: "Tại sao hai đứa bay lại về đây làm gì?" Cả hai đồng thưa nhanh: "Nguy tai rồi lão gia ơi, tiểu thơ chết mất rồi." Tô Đại Nương nghe nói hoảng kinh hỏi: "Trời ơi, tại sao lại có chuyện như thế được?" Hai con nữ tỳ liền thuật lại đầu đuôi việc hành thích, rồi Tô Yến Tuyết nhảy xuống hồ tự tử. Mọi người nghe tin ấy như sét đánh vào tai. Tô Đại Nương nhào lăn ra khóc thảm thiết. Mạnh Gia Linh thấy thế khuyên giải: "Nàng chết như vậy, tức đã làm dễ dàng cho nhà họ Mạnh tôi lắm. Vậy từ nay về sau, chúng tôi xin thay thế nàng để phụng dưỡng Đại Nương. Xin Đại Nương chớ đem lòng phiền não có hại đến tấm thân." Tô Đại Nương nói: "Tôi mong ơn lão gia đã đối tưởng mới tránh khỏi nỗi lưu lạc, nhưng thảm thương cho số phận của tôi. Chỉ có một đứa con gái mà nay kẻ dương trần, người âm cảnh. Sự đau đớn ấy kể sao cho xiết." Mạnh Gia Linh cũng không ngăn được giọt lệ, chàng thở dài than: "Hơi, nàng đã gặp được mối lương duyên như vậy, kể cũng không đến nỗi bần tiện, nhưng không biết cớ sao nàng lại giấu dao trong mình đi hành thích, để xảy ra việc chẳng lành." Phương Thị xen vào nói: "Tôi thừa hiểu nàng là kẻ trọng đại nghĩa, nên nàng vô cùng căm hận lưu tặc đã âm mưu ám hại Mạnh tiểu thơ phải bỏ nhà ra đi, nên nàng mới ra tay hạ sát để báo thù. Vậy bây giờ, ta nên qua nhà họ Lưu để bắt đền mạng cho bỏ ghét. Hàng phu nhân nói, cứ theo lẽ ấy thì quả thiệt, con ta ra tay hành thích, nhưng khi hành động không thành, nên sợ sệt, phải nhảy xuống hồ, thì ta còn bắt đền sao được. Mạnh Gia Linh nói, sao mẫu thân lại nói vậy? Lưu Tặc vô cùng độc ác, đã âm mưu làm cho hoàng phủ Nguyên Soái phải tan cửa nát nhà, và em con phải ra thân lưu lạc. Nay gặp cơ hội, nhất định ta phải làm khó dễ, may ra trừ diệt được phường gian ác, chứ sao lại làm lơ. Thôi, để tôi cùng thân phụ qua bên ấy xem sao. Mạnh Sĩ Nguyên cũng cho lời của Mạnh Gia Linh là phải, nên đồng ý ngay. Hôm sau, trời vừa rựng sáng, cha con Mạnh Sĩ Nguyên đã đi thẳng đến phủ Lưu Khuê Bích. Bọn gia tướng vừa trông thấy Mạnh Sĩ Nguyên liền chạy vào phi báo cho cố phu nhân hay. Cố phu nhân gọi Lưu Khuê Bích bảo rằng, còn cứ diệt ra nghinh tiếp như thường, nếu Mạnh Sĩ Nguyên có sanh sự điều chi thì để mẹ chống chế cho. Khuê Bích dâng lời ra nghinh tiếp dạo. Mạnh Sĩ Nguyên ngồi giữa nhà hạch hỏi, vì cớ chi mà con ta phải nhảy xuống hồ? Hiện giờ thi hài con ta ở đâu? Lưu Khuê Bích tái xanh mặt mày, đứng chắp tay kể lại đầu đuôi câu chuyện và nói, tiện tế không bao giờ dám khai dối, chính vết thương trên trán của tiện tế hãy còn đây, mong nhạc phụ hãy thông cảm cho. Mệnh Sĩ Nguyên gằn giọng nói, nếu con ta chẳng thuận thì đời nào lại chịu cho cưới, còn bảo con ta nhảy xuống hồ, sao lại không vớt thi thể trả cho ta, lại mất tích là nghĩa gì? Ta tin chắc việc này do quốc cụ uống rượu quá chén, rồi khinh miệt con ta, cho là gái không biết gì danh tiết, cho nên nó mới hổ thẹn cãi lại. Quốc cụ ỷ mạnh giết chết nó đi rồi giấu xác để phi tang, đoạn lập mưu rạch tráng che giấu tội lỗi của mình. Ta nói thiệt, đã đến nước này, quốc cựu chớ nên ỷ thế cậy thần nữa, phải thường mạng cho con gái ta, ta mới nghe. Mạnh Sĩ Nguyên buộc tội một hồi, Lưu Khuê Bích thất kinh lính quýnh, chàng ấp úng mãi không thốt nên lời. Cố phu nhân đứng nấp sau bình phong, trông thấy tình trạng sợ hãi và lúng cuống của con mình như thế thì nổi giận bước ra, lớn tiếng nói với Mạnh Sĩ Nguyên. Tiện nhi đã yêu mến lịnh ái mới đến xin cầu hôn, vì vậy làm gì có việc tiện nhi đi nhục hạ lịnh ái. Tôi xin hỏi tiên sanh một điều, tại sao tiên sanh lại suối lịnh ái giấu dao trong mình để đến đây hành thích? Mai mà tiện nhi lanh lẹ tránh khỏi, chỉ bị thương trên trán mà thôi, nếu không thì tánh mạng còn gì. Thế mà bây giờ tiên sanh lại đến du oan giá họa cho nhà tôi nữa sao? Tôi bảo cho tiên sinh biết, nhà tôi đây dầu sao cũng đường đường một nhà hầu tước, đời nào lại chịu mang lấy nhục nhã như vậy kìa. Dứt lời, bà gọi tên gia tướng, bảo phải đi mời kỳ thừa tướng lính gấp. Mạnh Sĩ Nguyên cười gằn nói, được, như vậy càng hay lắm, tôi chỉ sợ kỳ thừa tướng cũng không can nổi sự bắt đền nhân mạng của tôi nữa đâu. Lúc bấy giờ, Kỳ Thịnh Đức vẫn còn trú ngụ tại công quán, khi nghe Mạnh Lệ Quân giấu dao trong mình hành thích Lưu Khuê Bích, rồi nhảy xuống Côn Minh Trì tự vẫn, lão khen ngợi cho Mạnh Lệ Quân một trang tiết liệt và thầm nghĩ: ngày nay đã xảy ra việc như vậy, thế nào Mạnh Sĩ Nguyên cũng đến bắt họ Lưu thường nhân mạng chớ chẳng không. Thôi, để ta qua đó dàn xếp mới được. Nghĩ đoạn, ông mặc quần áo lên kiệu đến dinh Lưu phủ, chẳng dè mới vừa ra khỏi nhà đã gặp tên gia tướng Lưu Gia đến. Hắn chắp tay vái dài Kỳ Thịnh Đức và nói: vừa rồi có cha con Mạnh Thượng Thơ đến bắt thường nhân mạng về việc Mạnh Tiểu Thơ nhảy xuống hồ tự vẫn, nên cố phu nhân sai tôi đi thỉnh thừa tướng qua để xét xử giùm. Kỳ Thịnh Đức gật đầu nói: việc ấy ta hay rồi, nên tính đến đó ngay bây giờ. Tên già tướng nghe nói mừng rỡ, liền nối gót theo Kỳ Thịnh Đức về Lưu phủ. Kỳ Thịnh Đức vừa đến nơi thì đã thấy Lưu Khuê Bích chạy ra dồn dã nghinh tiếp, cha con Mạnh Sĩ Nguyên cùng cố phu nhân cũng bước ra tiếp rước vào nhà. Sau khi an tọa, Mạnh Sĩ Nguyên lên tiếng nói: tôi tin chắc việc này do Lưu Quốc Cựu có ý khoe khoang về thi tiễn lúc trước, làm cho tiện nữ hổ thẹn cãi lại, nên Lưu Quốc Cựu đã nổi trận đánh chết và thủ tiêu thi thể cho mất tang tích. Tôi đây chỉ có một mụn con quý như vàng, hôm nay nhất định tôi phải đòi mạng cho Kỳ được mới nghe. Cố phu nhân nói: không phải vậy đâu, xin thừa tướng chớ nghe lời. Việc này do Mạnh tiên sinh suối con mang đao đến hành thích con tôi, nhưng việc bất thành nên sợ hãi nhảy xuống hồ tự vẫn đó thôi. Bây giờ Mạnh tiên sinh lại đến đây sanh sự nữa là lý gì? Nghe giọng nói hàm hồ của cố phu nhân, Mạnh Sĩ Nguyên nổi giận gằn giọng đáp: hừ, nếu bảo rằng tiện nữ không ưng thuận, sao lại cho cưới? Còn bảo rằng tiện nữ nhảy xuống hồ tự vẫn, thì ít ra cũng phải vớt thi thể lên trả lại cho tôi chứ. Nay thi hài của con tôi mất tích, rõ ràng là Lưu công tử giết thác và thủ tiêu rồi, xin thừa tướng cứ lấy lẽ công minh mà xét xử. Kỳ Thịnh Đức nghe nói mỉm cười, lão ngồi đợi cho hai đàn bớt giận, rồi mới lên tiếng phân giải: lão phu cũng đã biết rõ tình thế của hai nhà từ trước giờ rồi, vậy bây giờ cứ theo lẽ thật tình mà nói, thì Mạnh tiên sinh đây đã ưng gả con, tất nhiên không bao giờ lại suối con đi hành thích. Còn Quốc Cửu cũng vì quá yêu nhan sắc của tiểu thơ nên mới tâu lên thánh thượng nhờ người giáng chỉ tứ hôn, thì không khi nào lại nỡ giết vợ. Theo lão phu nghĩ thì việc này do Mạnh tiểu thơ không đành cãi giá, nhưng vì có thánh chỉ nên buộc lòng phải nghe theo. Vì vậy trong lòng căm hận nên giấu dao trong mình, định giết Lưu Quốc Cựu để trả thù chồng. Mai thai Lưu Quốc Cựu không chết, trái lại Mạnh tiểu thơ lìa trần, chắc linh hồn nàng sẽ mãi mãi ngậm hờn nơi chính suối. Thế thì theo thiện ý của lão phu thấy, hai nhà đều là bạn đồng lưu một trào, cũng nên hòa với nhau là hơn. Để tôi về triều tâu lên thánh thượng, đặng truyền cho quan địa phương lập một cái bia tiết nghĩa, để nêu danh Mạnh tiểu thơ đời đời. Xin Mạnh tiên sinh hãy bóp bụng nghe theo tôi là phải, chớ như tiên sinh có bạo tấu với triều đình, chắc triều đình cũng xử như thế là cùng. Mạnh Sĩ Nguyên ngồi im lặng, Cố Phu Nhân lại dung tay hùng hổ nói, thừa tướng nói vậy sao được, Mạnh tiên sinh suối con đến thành tích, lại còn bắt thường làm khó dễ, vậy phải để cho tiên sinh thân tấu cùng triều đình cho ra đen trắng. Mạnh Sĩ Nguyên nổi giận điểm mặt Cố Phu Nhân nói, giết người rồi còn thủ tiêu mà giả vờ gây thương tích đặng tránh tội, rõ là quân hiểm ác. Được, việc này tôi cũng diện tấu với triều đình mới nghe. Kỳ Thành Đức thấy tình thế căng thẳng, vội nói, thôi được, nếu muốn vậy, sẵn dịp Mạnh tiên sinh, phụ tử đã hết hạn giả kỳ, hãy cùng đi với lão phu luôn thể. Cha con Mạnh Sĩ Nguyên và Lưu Khuê Bích đồng nói, thừa tướng nói vậy như thế phải lắm, nhưng chẳng biết ngày nào thừa tướng khởi hành, xin cho chúng tôi biết đặng chúng tôi cùng đi theo giới. Kỳ Thạnh Đức nói, ngày mùng 6 tháng này là ngày tốt, tôi sẽ khởi hành lại kinh. Dứt lời, Kỳ Thạnh Đức cáo lui về công quán, cha con Mạnh Sĩ Nguyên cũng lần lượt trở về nhà. Về đến nơi, Hàn Phu Nhân và Tô Đại Nương vội hỏi, chẳng hay lão gia sang nhà họ Lưu sự việc ra thế nào? Mạnh Sĩ Nguyên mỉm cười đáp, ta buộc tội cho một hồi sướng miệng lắm. Rồi lão ta thuật lại đầu đuôi cho mọi người nghe và nói, đến ngày mùng 6 này, ta cùng Mạnh Gia Linh sẽ theo Kỳ thừa tướng về kinh để đối chất. Hàng phu nhân lấy làm hài lòng, bà mong sao cho bọn gian tặc ấy bị thất thế phải xuống nước phần nào, để chúng khỏi ỷ thế cậy thần hiếp đáp, không ai